This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ hàng tuần, xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống cùng với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần vào khoảng giờ này, tức là lúc 10:30. Và từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Thất Đạm. Anh khỏe không?
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào tất cả bạn bè thân yêu ở ngoài kia.
À, anh vẫn khỏe phải không? Thời tiết hôm nay mưa lất phất quá, anh uống cà phê như đến đâu rồi?
Ngày hôm nay thật sự là cũng là bắt đầu mát, trời bắt đầu là vào thu rồi ha, qua đông rồi ha, gần như là đầu thu phải không anh thưa anh?
Quá, giữa mùa thu rồi anh, giữa rồi, qua tháng 11 là bắt đầu mình thấy trời se lạnh rồi. Thưa quý vị, chương trình cà phê ngày hôm nay, Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm kính mời quý vị đến với buổi trò chuyện của một người làm công việc rất là đặc biệt mà có lẽ trong cộng đồng của chúng ta cũng ít ai biết đến dịch vụ này. Vâng, đó là một công việc gọi là hospice, chăm sóc sức khỏe cho những ngày cuối cùng của cuộc đời một con người. Và thưa quý vị, người mà chúng tôi hôm nay muốn nói chuyện đó là chị Yến Ly, là đại diện của công ty Home of Saint Teresa Hospice, là một dịch vụ chăm sóc những ngày cuối cùng của cuộc đời một con người. Vâng, nghe thật là đặc biệt phải không anh Tôn Thất Đạm? Và Dũng Nghiêm, xin chào chị Yến Ly, chào mừng chị đến với chương trình.
Dạ, cảm ơn anh. Em xin chào anh và chào hai anh và chào khán giả của đài.
Xin chào chị khỏe không chị?
Dạ, em khỏe. Trời thì rất là hơi âm u bữa nay, nhưng mà mùa thu cũng tới rồi anh hả?
Dạ đúng anh, đúng chị, đúng là mùa thu thì mùa của tình yêu, mùa của tất cả các bạn sẽ thay đổi. Nghĩa là người ta nói cuộc đời của mình, cái công việc của chị đó, với những con người bắt đầu qua cái tuổi hoàng hôn của cuộc đời.
Dạ, cái con người đúng mình rồi anh.
Mình sinh ra thì sinh lão bệnh tử, con người mình sinh ra thì nó phải là cái quy trình của vạn vật nó phải vậy thôi, đúng không ạ chị Yến Ly?
Dạ đúng rồi anh.
Dạ xin chị nói sơ về cái chương trình của Hospice là về gì. Mình hiểu rồi, nhưng mà một số mình biết cái này thì theo cái phong tục của người Việt Nam đó, đa số người Việt Nam thì người ta ngại lắm, người ta không có thích là nghe những cái này. Nhưng mà những cái việc này thì mình nghĩ công việc rất là thiết thực, tại vì khi mà có chuyện xảy ra trong gia đình của mình thì mình không biết là bắt đầu từ đâu và mình không biết là như thế nào, đúng không? Ai cũng nghĩ khi đau ốm bệnh hoạn là mình tới nhà thương, đúng không?
Dạ, thì đúng rồi anh.
Rồi ngoài cái nhà thương ra thì có những lúc mà bác sĩ cuộc đời này mà không bác sĩ gì, bác sĩ dù bác sĩ nó cũng không chữa được, đúng không? Thì khi như vậy thì mình cần làm cái gì và như thế gì, thì chương trình Hospice là như thế nào, và chị có thể nói sơ về cái Teresa, tức là cái tên của cái Hospice, đặt tên của Đức Mẹ Teresa, thì chị có thể nói sơ sơ về cái công việc của chị bắt đầu như thế nào và chị chọn một cái ngành mà thật sự nó cũng rất là một số người Việt Nam là không thích nhấn tăng vào, nhưng mà mình nghĩ công việc này rất là có ý nghĩa, thưa chị Yến Ly.
Dạ, thì em có thể giải thích sơ về dịch vụ hospice của em. Có hospice của em tên là Home of Saint Teresa. Dịch vụ này chăm sóc tại nhà, chăm sóc cuối đời tại nhà và bất cứ nơi nào cho những bệnh nan y trong giai đoạn cuối. Mục đích của hospice là chăm sóc cá nhân để cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ về tinh thần, tâm linh cho bệnh nhân và gia đình. Hospice của chúng em có bác sĩ, y tá, trợ lý y tá, nhân viên xã hội, chaplain và tình nguyện viên để hỗ trợ cho gia đình trong hành trình cuối đời.
Chị làm công việc này bao lâu rồi chị Yến Ly?
Dạ, Home of Saint Teresa là thành lập được gần 3 năm rồi anh. nhưng em đã làm việc trong ngành healthcare với tư cách là giám đốc của nursing home trong khoảng 15 năm nay. Em rất quen thuộc với dịch vụ chăm sóc cuối đời vì em làm việc cùng với công ty hospice để hỗ trợ bệnh nhân của em trong giai đoạn cuối.
Vâng, thì như hồi nãy tiếp nối câu hỏi của anh Tùng Đức Đàm thì Dũng Nghiêm thấy rằng cái công việc này thì thường với cái quan niệm của người Á Đông mình thì họ thấy cái công việc này họ không có nhiều người họ không thích, theo cái kiểu phong suy nghĩ phong kiến thì họ nghĩ là nếu mà kêu gọi những người làm những công việc này đến với gia đình mình thì sẽ không có được tốt lắm, mà không được nói chung là người ta nghĩ là cái theo kiểu hồi xưa là không có nghề, còn có nghĩa là họ nghĩ là cái điều không may có thể xảy đến, tức là nói thẳng ra là xui đó chị Yến Ly. Đó cho nên họ rất là sợ. Dạ, họ rất là sợ. Thì chị Yến Ly có thể cho biết rằng công ty của chị tên là Home of Centera Hospice, và công ty này có trực thuộc chính phủ hay không và hoạt động của nó ra sao chị Yến Ly?
Dạ, công ty của em là tư nhân nhưng được chứng nhận qua Medicare. Trong trường hợp bệnh nhân không có Medicare thì bệnh nhân và gia đình có thể trả bằng tiền mặt. Nếu bệnh nhân có chương trình Medicare Advantage sau khi đăng ký vào dịch vụ chăm sóc cuối đời của hospice thì bảo hiểm sẽ chuyển sang Medicare Part A. Do đó gia đình sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào. Thì em cũng agree với anh là việc mình rất là sợ cái chữ hospice, tại vì người ta nghĩ là mình nói tới chữ hospice là cái mình xui, đúng không? Thì thực sự mà nói thì con người mình có sinh có tử, mình không biết chuyện gì tới trước được. Nhưng mà cái chương trình này nó rất là tốt, tại nhưng mà Việt Nam của mình chưa có được mở rộng lòng để đón tiếp nó, cho nên lý do riêng em có thể chia sẻ thêm là để giúp cho em đi tới con đường này, cũng như cái experience mà mười mấy năm nay em làm ở trong nursing home giúp em đi vô con đường này để giúp cộng đồng của mình hơn.
Vâng, cảm ơn nha chị. Mời anh Tôn Đức Đảm.
Dạ, thưa chị Yến Vy, thưa anh Dũng Nghi và thưa bạn bè thân yêu ở ngoài kia. Thì Đảm hiểu như vậy. Thưa chị, nếu mà để hiểu sai thì xin chị sẽ sửa lại cho bạn bè hiểu được. Hospice là một cái chương trình có thể trực thuộc, là một cái chương trình là dịch vụ y tế. Tức là khi mình bệnh, đầu tiên khi mình bệnh thì tới nhà thương, đúng không? Thì có bác sĩ lo cho mình, đúng không? Rồi khi mình già thì mình tới nursing home, rồi tất cả những dịch vụ đó là dịch vụ y tế. Nhưng mà ít ai hiểu được cái hospice. Thí dụ như bây giờ mình có một người thân bị bệnh nan y, không chữa được, nhưng mà lúc về già, lúc mà những gần cuối đời về già, bác sĩ nghĩa là không còn thuốc nào chữa hết. Tức là mình biết trước sau gì mình còn phải ra đi, người thân mình đã đi, nhưng mà những cái lúc đó rất là đau đớn. Thí dụ như nó bị đủ thứ cái đau đớn ấy, thì cái dịch vụ hospice thì một là ở nhà thương thì mình có thể gọi là hospice, tới về nhà thương, những cái y tá của nhà thương không phải là hospice, người ta chỉ chữa trị. Nhà thương tức là phải chữa trị, hospice là không có chữa trị. Hospice là làm cho người ta cảm thấy êm ái, giảm bớt cơn đau, nghĩa là làm đủ thứ hết. Thí dụ như ở nhà thì hospice như công ty của chị thì tới ở nhà, thí dụ đau quá thì có thể gọi y tá, rồi bỏ thêm steroid cho làm những thuốc gì an thần, tức là làm cho những người sắp ra đi người ta sẽ nhẹ nhàng, êm ái và giảm sự đau đớn. Có phải thưa không chị Yến Vy?
Dạ, cái đó nó đúng chị, nó đúng rất là, cũng là thật sự cái đó là cũng là 80% trong cái hospice. Nhưng mà sau đó nó có nhiều mỗi bệnh nhân có một, mỗi một có khác, đặc biệt một cái hot của hospice là mỗi một bệnh nhân có kế hoạch chăm sóc riêng dựa trên nhu cầu y tế và có thể thay đổi khi bệnh nhân suy yếu. Cái example của em có thể cho anh biết là nếu mà một người mà người ta sign up hospice mà người ta vẫn còn không có cần cái care nhiều, thì tụi em có thể em thí dụ thôi ha, là y tá tới một tuần một lần, rồi nurse ấy tới một tuần một lần, rồi có chaplain, rồi có xã hội, nhân viên xã hội để nói về chuẩn bị tinh thần cũng như tâm linh để cho gia đình và bệnh nhân biết chuẩn gì sắp tới. Thí dụ như là funeral planning, cái mong muốn của người sắp ra đi, người ta muốn làm cái gì trong cái lễ funeral của người ta, hoặc là người nếu mà nếu thí dụ có bảo hiểm thì bảo hiểm nhân thọ thì sẽ cho ai, cái living will, nó có nhiều cái để tụi em walk it through, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau anh, thì tụi em giống như là một cái one stop shop vậy đó, để giúp cho giúp gia đình đi cái con đường khó khăn nhất mà được chu toàn hơn, chứ không có phải là đợi lúc cuối rồi thì lúc đó mình, một khi gia đình mình có chuyện thì mình cũng quản lên, anh biết không, thì lúc đó mình có nhiều chuyện mình rất là sơ sót, thì công ty của em giúp nhiều khía cạnh để giúp cho gia đình được dần dần bệnh nhân được ra đi một sự êm ái mà thanh thản, mà cũng mà gia đình biết là những gì bệnh nhân muốn và gia đình có thể làm được để giúp cho bệnh nhân và gia đình được tốt hơn.
À, vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chị. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống, và ngày hôm nay quý vị đang nghe cái cuộc trò chuyện cùng với chị Yến Ly. Chị Yến Ly là một nhân viên của công ty Home of Santa Hospice, là một công ty dịch vụ chăm sóc những ngày cuối cùng cuộc đời của một con người. Thưa chị Yến Ly, thì chị ví dụ như là... chị Yến Lý có thể kể cụ thể hơn, ví dụ như là một nhân viên như chị nhận một cái công việc dịch vụ hospice của một gia đình nào đó và chăm sóc một người nào đó trong gia đình đó, thì chị có thể kể cho quý khán giả nghe là chị làm những công việc gì như thế nào không, chị Yến Lý?
Dạ, thì anh cũng có nhắc tới là mỗi một bệnh nhân á, nó mỗi một trường hợp của một gia đình nó khác nhau, thì tụi em based on cái dựa trên nhu cầu y tế còn cũng như những gì cần thiết mà gia đình mà bệnh nhân cần thiết đó anh, thì tụi em sẽ specialize cái plan để giúp gia đình đó.
Nhưng mà chị có thể kể chi tiết, ví dụ vô một người, một nhân viên vô phải làm những công việc, những cái cơ bản, những cái chính, cái trọng tâm của cái chăm sóc một ngày của đối với những người này như thế nào hả chị?
Dạ, ví dụ như là một khi mà tụi em gia đình sign up với hospice thì tụi em có y tá tới đo huyết áp, coi trường hợp như bệnh tình có suy giảm hay không, rồi coi vital sign để giúp cho rồi nói chuyện gia đình, rồi hướng dẫn, rồi make sure là pain medication được chỉnh cho hợp lý với bệnh nhân để bệnh nhân không có bị đau đớn. Nurse ấy có thể tới để nếu em giống như là tắm rửa cho bệnh nhân, rồi giống như dành massage chân tay để cho cái cơ thể nó được điều hòa, rồi tụi em có social worker để nói chuyện với gia đình về pre-planning những việc sắp tới, về tinh thần cũng như những điều gì mình cần thiết để cho gia đình đừng có bỡ ngỡ, rồi tụi em có chaplain tới cầu nguyện với gia đình, cũng như nếu cần thiết mà có đạo bên đạo Phật thì có là thầy nói anh sẽ em sẽ contact em với thầy để có thể ủng hộ cho trong phần tâm linh cho người bên đạo Phật, rồi em có volunteer tới để giúp đỡ gia đình bất cứ chuyện gì có thể làm được trong cái guideline của tụi em, rồi nếu mà gia đình bận rộn quá thì nurse ấy cũng có thể là cho bệnh nhân ăn, rồi giúp bệnh nhân khuyến nếp trong vòng cái khu cái phòng của mình, và những chuyện sơn, những gì mà tụi em đã làm được.
Vâng, anh Tông Đức Đạm có tìm hiểu thêm gì nữa không anh?
Dạ thưa chị Yến Lê, thưa anh Dũng Nghi và thưa bạn bè ngoài kia. Bây giờ Đạm tóm lại những cái gì Đạm hiểu sau chị trình bày để mình hiểu được, bạn bè hiểu được nó rõ ràng hơn về cái chương trình Hospice. Hospice là một cái chương trình khác với Nursing Home, đúng không chị Yến Lê? Nursing home rất là long time carry. Thí dụ như mình già, mình không người chăm sóc, mình đưa vào nursing home. Thì những người đó, những y tá, những công việc đó, người ta long term, người ta không biết có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mình ở trong nursing home. Hospice là một trình ngắn ngày. Tức là nếu mà cuộc sống của mình, mạng sống của mình tính được hàng ngày, hàng giờ, 5-6 tháng trở lại, mình nghĩ trước sau mình ra đi, thì hospice là chương trình dành cho những người cuối đời. Tức là trong vòng 6 tháng trở lại, 3 năm, 6 tháng trở lại, 3 tháng trở lại, 3 ngày trở lại. Thì hospice thực tới để không, nó khác với nursing home là hospice tới không phải để chữa trị. thưa chị Đúng Y, không phải chữa trị mà chủ yếu để làm cho bệnh nhân, những người qua đời, người ta nhẹ nhàng và người ta sẽ ra đi thôi. Thưa chị, có vậy như vậy phải đúng không thưa chị Yên Vy?
Dạ đúng rồi anh, nhưng mà nhiều khi nó cũng có cái nhiều chương trình đặc biệt lắm. Thì một trong những bệnh nhân của em trong mấy năm nay á, thì bác gái, lúc mà tụi em nhận bác gái vô thì bác gái bị COPD, thì cũng cuối rồi, nhưng mà trong khoảng là một bác ở chung với tụi em, trong được service qua tụi em trong vòng một năm, thì bác càng ngày bác càng khỏe hơn, thì tụi em đã là phải discharge bác, phải đưa bác qua là home health để giúp cho bác hơn, tại vì từ hospice thường mình lúc nào cũng tính là một năm trở lại, 6 tháng một năm trở lại, nhưng có nhiều trường hợp thì có thể người ta có thể better, phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà lâu lâu có nhiều cái trường hợp đặc biệt đó anh, thì mình phải refer qua cái khác, một là nursing home để cho some support hơn, hoặc là home health tùy theo gia đình chọn lựa.
Vâng, tiếp nối cái câu hỏi của anh Tùng Đức Đạm đó, thì chị Yến Ly có thể cho biết rằng cái điều kiện mà để nhận cái dịch vụ chăm sóc cuối đời này là gì? Có phải là khi mà ở bệnh viện người ta không, người ta trả về rồi, giống như người Việt Nam mình hay nói nào là chúng tôi bó tay rồi, chúng tôi xin rất tiếc, có phải như vậy không? Lúc đó thì cái đây mới là điều kiện để mà gọi là dịch vụ chăm sóc cuối đời không chị Yến Ly?
Dạ đúng rồi, nhóm của tụi em thường thường xem xét cái tài liệu y tế từ bệnh viện để xác định bệnh nhân có nhu cầu y tế cần được sự sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời hay là không. Ví dụ như là bệnh em cái example là thí dụ bệnh ung thư, bác thời kỳ 4 rồi, bác sĩ không còn chữa trị được nữa, thì bác sĩ nói ok, gia đình nên cho bác trai hoặc bác gái về nhà sống một cái những ngày còn lại tốt đẹp đi, thì cái đó là tụi em that's when, cái đó là hospice nên cần cho gia đình, đừng thì em cho nên á, càng tốt á, càng sớm á, thì nó được cái benefit chuẩn bị nó toàn diện hơn. Còn nhiều khi gia đình cũng như sợ, nói chưa đâu, mình còn cơ hội, thì đợi lúc mà gia đình của người thân của mình bị đau đớn mà nó gần cận quá, thì cái benefit thì nó không có, nó cũng có benefit nhưng mà nó không có toàn diện như là lúc mà bắt đầu.
Vâng, và theo ý kiến riêng của chị thì tại sao cái xã hội chúng ta, nhất là nói riêng về cái cộng đồng người Việt chúng ta cần cái dịch vụ này chị Yến Ly?
Em cảm thấy hospice rất là quan trọng trong xã hội thời nay. Nhưng cộng đồng Việt Nam của mình chưa có mở rộng lòng để tiếp cái benefit này. Nếu bệnh nhân và gia đình đăng ký dịch vụ chăm sóc cuối đời sớm thì có thể nhận được sự hỗ trợ đầy đủ vào giai đoạn cuối. Nếu đăng ký muộn thì bệnh nhân và gia đình sẽ không được chuẩn bị theo cách tốt nhất. Cho nên tụi em có social work để giúp gia đình chuẩn bị về tâm lý, hướng dẫn gia đình lập kế hoạch tang lễ dựa trên mong muốn của bệnh nhân. Khi gia đình lập kế hoạch trước cũng tiết kiệm được phần tài chính nữa anh. Và gia đình không có bị hoang mang mà chỉ được, mà lúc đó được cái benefit là just focus on cái gia đình của mình, người thân của mình. Tại lúc mình biết là mình, khi người gia đình, người thân của mình gần ra đi, mình không có muốn, mình lúc nào cái lúc nào cũng hồi hộp hết, thì mình muốn là không có chi phí chia phân cái feeling mình về những cái việc khác, mà chỉ muốn về gia đình mình thôi, thì nó sẽ ra, thì mọi thứ nó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.
Vâng, mời anh Tùng Đức Đạm.
Rất là quan trọng, Đạm có hoa này rất là quan trọng. Tức là bây giờ chương trình mình hiểu được chương trình Hospice là chương trình dịch vụ cho cuối đời.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà bây giờ hai câu hỏi có hai vấn đề. Cái thứ nhất là ai là người make decision là mình phải xài Hospice? Thí dụ như nhà thương bác sĩ make decision là ok, cuộc đời của anh chỉ còn 3 tháng, 4 tháng nữa thì anh nên gọi Hospice đi. Và cái Hospice, quay lại cái trường hợp thứ nhì là trường hợp thí dụ như bây giờ bác sĩ phán là tôi chỉ còn sống được 60 ngày nữa thôi, thì nên gọi Hospice để cho comfort được cuộc đời. Nhưng mà lúc đó mình khỏe thì có chương trình Hospice có thể đi song song với chương trình nursing home được không thưa chị? Vì thì trả lời hai câu hỏi, ai là người make decision để gọi Hospice, và cái Hospice nếu mà cuộc đời của người bệnh nhân kéo dài thêm một năm thí dụ như vậy thì cái chương trình hóa sực mình hiểu là nó chỉ làm không có thuốc men gì hết, không chữa trị gì hết, nó chỉ mostly là nó làm cho con người nó comfortable, tức là êm ái thôi. Nhưng mà thấy bệnh nhân nó khá hơn thì có thể là rất xong và đi song song với hóa sực không? Thưa chị, trả lời hai câu hỏi để cho bạn bè mình nó đảm bảo một cái test người ta đang test, người ta hỏi đảm như vậy. Thưa chị.
Dạ. Thì bác sĩ là người quyết định là bệnh nhân đó cần hóa sực hay không. Xong một khi mà sign up vô hospice rồi thì tụi em có bác sĩ riêng cho hospice, tụi em phải review mỗi 60 ngày tới 90 ngày coi thử cái bệnh nhân có tệ hơn hay là khỏe hơn, thì tụi em sẽ review mỗi 60 ngày tới 90 ngày để coi thử có bệnh nhân có cần hospice hay là không. Nếu mà không thì tụi em sẽ refer qua home health hoặc nursing home để cho provide cái care, rồi tụi em cũng sẽ monitor, cũng giống như là cũng tiếp tục theo dõi, cũng có cái relationship với lại gia đình của bệnh nhân. Thì nếu bệnh nhân mà thấy tệ hơn khi một khi chuyển qua nursing home hoặc home health thì tụi em có thể pick up lại để giúp đỡ cho gia đình theo cái kinh nghiệm cuối đời. Còn nursing home á thì tụi em làm chung với hospice all the time anh. Tại vì nursing home á thì tụi em có là nursing 24 tiếng, nhưng mà hospice thôi mà cuối đời á thì hospice nó có giúp cho thêm một cái khía cạnh khác để giúp cho bệnh nhân và gia đình nữa. Nursing home không thể làm được, nhất là về giảm đau. Nursing home tụi em chỉ có được một phần nào để cho cái regulation á, nó phần nào cái giảm đau thôi, mà hospice được chăm sóc phụ vô cái sự giảm đau nó cho gia đình, cho bệnh nhân được thoải mái hơn.
Vâng, cái câu hỏi của anh Tôn Thất Đạm rất là hay. Thì nếu mà quý khán giả muốn tìm hiểu thêm cái dịch vụ hospice này và cần cái dịch vụ chăm sóc người bệnh những ngày cuối cùng, thì chị Yến Ly có thể cho biết cái số điện thoại nào cần liên lạc để mà người ta gọi chị?
Dạ. Số điện thoại của tụi em là 1-800-875-4060. Công ty tụi em lúc nào cũng hoan nghênh anh chị gọi đến nếu có bất kỳ câu hỏi nào.
Vâng, khi mà dịch vụ này ra đời thì chắc chắn sẽ cần rất là nhiều nhân viên. Chị có thể cho quý khán giả biết rằng điều kiện của một người làm dịch vụ này là gì, và ngoài cái kỹ năng và trách nhiệm ra thì những người làm cái nghề như chị Yến Ly cần một điều gì nữa trong cái đức tính của mình, chị Yến Ly?
Dạ, ngoài kỹ năng và trách nhiệm ra thì những người làm nghề nghiệp như tụi em phải có một trái tim yêu thương và từ bi, và rất là mạnh mẽ về đạo, giống như một là cũng như là đạo Phật hoặc đạo Chúa, không có cần phải thiết là một đạo gì, nhưng mà mình phải có tin về cái spiritual, anh biết không? Tại vì bệnh nhân lúc mà mình gần ra đi người ta rất là sợ, cho nên mình có cái lòng tin mạnh mẽ để giúp cho họ cảm thấy vui hơn và an tâm hơn. Và mình phải mở cái lòng, tại cái này không phải là có việc làm không anh, mà là cái lifestyle lận. Tại tụi em cái này là 24/24 thì tụi em không thể nào mà mướn một người mà chỉ có bằng thôi, thì ai cũng có thể lấy bằng được, đúng không anh? Nhưng mà một cái lòng mình, cái công việc này nó cần một cái lòng rất là thương yêu người khác, muốn giúp đỡ người khác. Tại vì không phải mình chỉ vô đông đội trong nhà người bệnh nhân hoặc gia đình mà nói chuyện sơ sơ thôi, mình đi ra mình sẽ become hết cái tem này của người ta. Mình, một bệnh nhân của mình sẽ trở thành gia đình của mình. Có nhiều cái trường hợp nó rất là đau thương, cho nên tụi em lúc nào cũng muốn một người có một cái lòng hy sinh và thương yêu người khác để có thể giúp cho bệnh nhân qua cái cuối đoạn đường này.
Vâng, và hiện cái công ty có đang cần người không?
Dạ, lúc nào cũng cần người anh.
Vâng, và điều kiện giống như chị nói hả?
Lúc nào cũng cần một người người yêu thương, có RN license, không phải nurse aid, cũng khoảng lúc nào em cũng cần hết, tại vì công ty em càng ngày càng mở rộng ra, thì chị để giúp cho tất cả nên trong đó forward, cho nên tụi em lúc nào cũng cần như vậy. Và với người volunteer nói anh, lúc nào cũng cần để có thể giúp cho bệnh nhân và công ty em.
Nếu như mà vị thính giả nào đó có một cái gia đình quen biết người không phải người Việt Nam, người các dân tộc khác, thì công ty có nhận không chị? Có nhận chăm sóc cho những người gia đình này không? Ngoài người Việt Nam?
Dạ có anh. Tại cái này là tụi em muốn giúp đỡ tại cho gia đình Việt Nam. Tại vì bắt đầu là từ câu chuyện của em, của gia đình em. Cho nên á, nhưng mà hostage là cho everybody. Mình không có từ chối dân tộc nào hết anh. Ai cũng welcome hết. Tại tụi em là served with a loving heart. Cho nên tụi em welcome everybody.
Vâng, mời anh Tôn Thức Đảm.
Dạ thưa, cảm ơn chị đã chia sẻ. Thì người Việt Nam mình bao giờ cũng có hai cái câu là nghề nghiệp, mày làm nghề nghiệp gì? Nghề là cái công việc mình làm hàng ngày, và nghiệp là cái nghiệp của mình. Tức là khi mình chọn một cái việc ta là cái nghiệp của mình, nó vặn vô cuộc đời của mình. Chị chọn một cái nghề nghiệp với chị là hospice care, thì tôi thấy rất là áp lực. Thí dụ như bây giờ thật sự công việc thì mình thấy rất là tốt, rất là cao cả. Tức là mình nếu mình có người thân, có những cần thiết lúc mà bối rối thì sẽ có người tới bên cạnh của mình, bất cứ là ai bên cạnh của mình cũng thấy là nhẹ nhàng rồi. Huống gì có một người có skill, một công ty có skill có đầy đủ hết, thì đó là cái nghề nghiệp của chị. Nhưng mình hỏi riêng của chị thì bị áp lực không? Thí dụ như bây giờ trong cộng đồng mỗi lần thấy chị là có một người ra đi à, cho nên mình gặp và chị biết gì rõ, nhưng mà tôi không muốn gặp chị ở nhà, thì cái áp lực như vậy, cái tâm lý như vậy thì chị có thể chia sẻ như thế nào vậy thưa chị? Sao vậy chị?
Anh hỏi câu hỏi này khó quá anh ơi. Nhưng mà em sẽ trả lời cho anh.
Nhưng mà mình không biết gì tới. Tôi rất là cảm ơn cái công việc cao cả của chị, nhưng mà tôi muốn gặp chị. Tại vì thật sự tôi muốn gặp chị là công việc. Chị cái áp lực nó cũng áp lực nó. Thì đó là cái nghề và cái nghiệp chị. Cái nghiệp mình chọn như vậy. Thật sự thì người ta rất là thương mình, nhưng mà không muốn gặp mình. Tại vì người ta không muốn hiện diện trong cái công việc của nhà của mình, nhưng mà người ta cần mình, khi cần thiết người ta cần mình, thì giống như mà ông cha xứ vậy thôi, với ông linh mục vậy thôi, lúc mà gần tới thì người ta không muốn cha xứ tới hai cái chân mình để đọc kinh, người ta không muốn, nhưng mà đó là một công việc, thì đó là một cái nghề và cái nghiệp thì chọn. Cho nên mình hỏi cái áp lực khi chị chọn cái nghề này. Đương nhiên kiếm tiền để sinh sống thì xã hội này có muốn ngàn công việc để làm, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái nghề và cái nghiệp nó mặn vô trong cái nghề của chị. Có sự yêu thương, tại vì cái này mình nghĩ là nó không phải sự yêu thương, ngoài cái sự yêu thương, ngoài chuyện chia sẻ để người ta đi cho nhẹ nhàng, mà còn cả áp lực cho người ở lại đó. Gặp chị mà thấy đó, gặp chị đi ngoài chợ hay là ngoài cà phê cà pháo thì vui, nhưng mà I don't want you come with my house every day.
Vậy là ý anh nói là anh gặp em là anh phải né đúng không?
Không, cái áp lực đó là cái tâm lý, cái áp lực của người làm công việc phải sợ. No, ngoài cái ngày mà mình deal với Việt Nam, mình deal với người mà người bệnh đó rồi, thì mình phải deal với cái social, tức là cái, tại vì người Việt Nam mình có suy nghĩ như vậy, người châu, người Mỹ, người bản xứ người ta không nghĩ vậy, người ta quý lắm, nhưng người Việt Nam mình vẫn có cái một số người vẫn suy nghĩ như vậy, không phải là tất cả mọi người hết, nhưng mà một số người ta vẫn suy nghĩ như vậy, người ta không muốn deal, người ta không muốn biết cái hostage, người ta hiểu, người ta không muốn nghĩ tới.
Đúng rồi.
Mình nghĩ trong cái xã hội bây giờ cái ai cũng bận rộn hết, đúng không? Thì nên chuẩn bị, nên hiểu được những kiến thức ngày hôm nay trong cà phê, chương trình cà phê cuộc sống anh em chúng tôi đưa đến cho tất cả bạn bè ngoài kia, để hiểu được những cái khi mà mình cần thiết thì mình hiểu được, và mình biết ai là người có thể mình gọi được, và mình hiểu được chương trình đó, thì cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng. Vì áp lực cái cuộc sống cơm áo gạo tiền ở nước Mỹ này, ở cái xã hội này rất là nhiều, cho nên cũng cảm ơn một số người đã làm những công việc mà cần thiết. Đó là thưa chị, đó là mình, câu hỏi của mình muốn nói như vậy thôi, chứ mình đâu, tại vì không phải là ai cũng nghĩ như vậy hết, nhưng mà một số người Việt Nam người ta hiểu, người ta cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự cái gì cũng vậy, cái gì nó xảy ra rồi thì bắt buộc cái đoạn đường sinh lão bệnh tử ai phải bước qua hết chị, đúng không? Nhưng mẹ mình đâu có thể sống tới 100 tuổi với mình đâu, đúng không? Thì
đúng rồi anh.
biết được chuẩn bị được thì có thể mình sẽ nhẹ nhàng hơn, mình vượt qua những cái sóng gió cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn. Và những người như chị, như những người bạn của chị, đồng nghiệp của chị, chấp nhận những cái suy nghĩ đó, để vì đó là cái nghiệp của mình. Mình chọn cái nghiệp của mình, chứ không phải, tại vì mình có thể chọn là ai nó thì có thể chọn mình có việc khác rất là đơn giản.
Dạ đúng rồi anh.
Dạ, nó sẽ không có 300 ngày, 10 ngày, 1 năm. Nhưng mà mình chọn cái hobbies, mình deal với những người mà những người cuối đời người ta cranky, mình phải chịu tất cả mọi thứ về tâm lý. Thì đó là mình hiểu được cái công việc của chị rất là cao quý. Cho nên cái tên mà Đức Mẹ, cái Saint Teresa, tức là Đức Mẹ hy sinh để giải thoát, để đàn nhẹ nhàng những cái khổ nhất trong cuộc đời của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều và hy vọng là một ngày nào đó anh em ngoài kia hiểu được và trân quý chị, cái công việc chị đang làm bây giờ.
Dạ cảm ơn anh.
Vâng, thì đúng như anh Tôn Đức Đạm có tâm tình, thì đúng là cái đối với người Việt Nam mình vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ. Nói đúng ra là vẫn còn một số người còn mê tín đó. Dũng Nghiên lấy ví dụ như là cái bảo hiểm nhân thọ đó. Trước đây người Việt Nam mình không ai thích mua bảo hiểm nhân thọ đâu, tại vì họ sợ mua rồi họ xui. Rồi khi mà con cháu kia mua bảo hiểm nhân thọ đi thì có rất nhiều cụ ông cụ bà hoặc những người cao niên nói mày chù tao chết hả, mày muốn mua tao mua bảo hiểm nhân thọ mà chù tao chết hả. Thì bây giờ thì cái đó cũng đỡ rồi, một số người và lớn tuổi qua đây sống một thời gian thì cũng đã suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này. Còn riêng về cái dịch vụ chăm sóc cuối đời như hồi nãy anh Tôn Đức Đàm có tâm tình đó, thì cũng dĩ nhiên cũng sẽ có một số người cũng còn kiên cử, cũng còn sợ, chắc là không dám xin cái số điện thoại này để sẵn trong điện thoại đâu. Khi nào cần thì con cháu có thể gọi thì có thể có. Nhưng mà nói, cái anh Tôn Đức Đạm đưa ra cái vấn đề áp lực đối với chị Yến Ly như vậy, nhưng mà Dũng Nghiêm hỏi chị là cái cơ duyên nào mà chị Yến Ly tham gia vô cái dịch vụ này. Chị có thể kể cho quý khán giả nghe câu chuyện của chị được không chị Yến Ly?
Dạ anh, em là giám đốc của Nursing Home. Em luôn tham gia trong thời em nãy mới có kể là em là giám đốc của Nursing Home khoảng 15 năm nay. Em luôn tham gia vào quá trình chăm sóc cuối đời và luôn có sự đồng cảm với gia đình. Thì 15 năm trước nay thì em mới nói là về bảo hiểm nhân thọ cũng như Nursing Home. Việt Nam của mình không có thích vô Nursing Home, nghĩ là một khi mình bỏ con cái bỏ mình vô đó là con cái bỏ mình, bỏ rơi mình rồi. Hoặc là nếu mà mình dẫn ba mẹ mình vô đó là mình bỏ rơi cha mẹ mình. Nhưng mà thật sự nó có nhiều cái vấn đề lắm anh, giống như là dementia thì gia đình đâu có đi làm, con cái bận rộn, không có thể nào mà ở kế bên cha mẹ mình được, mà cha mẹ mình lẫn đi thì có thể ra ngoài đường không có ai quan sát thì xe sẽ có chuyện gì thì mình sẽ hối hận. Cho nên cái nhiều vấn đề đó người ta để nuôi Nursing Home, thì cái đó là cái challenge là tụi em face a lot trong 15 năm qua. Còn riêng về câu chuyện của em á, là gia đình em khoảng 4 năm về trước lúc COVID thì gia đình em phát hiện ra là mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết mẹ chỉ còn sống được 3 tháng. Lúc đó mẹ em cảm thấy rất khỏe, cho nên em chưa có chuẩn bị tâm lý và em cũng không tin là đó là sự thật nữa. Cho nên lúc đó tại mẹ em còn, em cảm thấy mẹ em còn rất khỏe mà chỉ có 59 tuổi thôi. Cho nên sao mà bị bệnh như vậy được. Em cứ nghĩ riêng em làm trong healthcare nói, cái này là bác sĩ không có đúng, là bác sĩ sai thôi. Cho nên em có khen mẹ, nhưng mà em chưa chấp nhận sự thật. Em cứ push mẹ em để mẹ ơi, mẹ đi chị trị chemo đi, mẹ đi mình uống dược thảo đi, mẹ uống rễ cây đi. Người ta ai chỉ đâu em chạy đó, tiền bạc em không có nghĩ. Em nói là em đánh đổi tất cả để cho mẹ em sống. Nhưng mà có một ngày em hỏi mẹ em, mẹ cảm thấy có bớt không mẹ? Thì mẹ em nói mẹ kiệt sức rồi, nhưng mẹ cố gắng để cho con không có hối hận. Thì em mới thức tỉnh ra là mẹ em đã làm tất cả vì em. Chứ mẹ em rất là đau đớn. Thì em mới quyết định, em nói ngồi xuống nói chuyện với mẹ em về hospice care. Tại em làm cái đó, nhưng mà em chưa chấp nhận được. Thì lúc mà mẹ em nói câu đó thì em đã thức tỉnh và em đã nói ok, thôi mẹ vô hospice đi. nhưng mà mẹ em cũng là chưa có mở rộng lòng, thì mẹ nói là con bỏ mẹ hả, con không có muốn mẹ sống nữa. Mẹ em vừa muốn kết thúc cái nỗi đau mà cũng vừa lo, thì em nói là không, càng ngày này mẹ sẽ càng đau hơn, tại bao tử, ung thư bao tử thì nó rất là đau đớn. Thì thôi mẹ vô cái chương trình này đi, con sẽ kiếm một người, một công ty tốt cho mẹ. Thì em kiếm một, em cứ kiếm hoài, mà kiếm ra một người công ty có người Việt để hiểu về phong tục của mình thì em kiếm không có ra. Thì em mới use cái company của mà em quen thuộc người Mỹ, thì người ta cũng không có hiểu. Thì em mới lúc đó em mới đứng ra em làm người social worker cho mẹ em. Một khi lúc mà em với mẹ nói chuyện, em cảm thấy như em đang dòm em nói chuyện vậy đó, chứ không phải em là người con. Rồi em kêu, em cũng là người chaplain để dẫn mẹ em đi sức dầu cầu nguyện ra biển Đức, tu viện biển Đức, để cho mấy cha mấy thầy cầu nguyện giùm với mẹ. Thì cái câu cái sau khi mẹ em mất đi, thì mẹ cũng có nói chuyện với mẹ em là mẹ muốn đồ đạc mẹ làm sao, mẹ muốn cái phiêu ngọc của mẹ nó ra sao, mẹ con có thể làm cho mẹ toàn diện. Thì mẹ em với mẹ bắt đầu nói về cái process đó. Một khi mẹ em mất rồi thì em làm theo ý nguyện của mẹ em. Rồi con tình cờ chị muội là partner của em, cũng là chuyên viên, cô ta là ON nurse, đã làm từ thiện cho cùng với là partner của Nurse Association của Việt Nam, đã giúp cộng đồng người Việt mình rất nhiều. Thì em mới nói là em cảm ơn hai người đã giúp em, ủng hộ tinh thần cho em trong cái chuyến quá trình của em đi với mẹ em. Thì em nói em ước gì mình có một cái hostel của Việt Nam để giúp những người đừng có đi qua những cái đường mà khó khăn này của em đi. Thì chị muội với xe mới nói thì tại sao mình không làm, mình đã đi qua con đường này rồi, mình có thể giúp những người hiểu hơn, tại vì mình không ai hiểu bằng mình. Chừng nào mình thì cứ con tao nói là chừng nào mình bước qua cái đó thì mình mới hiểu cái đó hơn. Thì em mới bắt đầu là em mới hỏi là mấy chị có sure không, thì hai người đó ok let's do it. Thì bắt đầu là cái Home of Saint Teresa nó em nghĩ tới là mẹ Teresa, cũng như tên thánh của mẹ em là Teresa. Thì em hỏi mấy chị là mình lấy cái tên thánh để honor mẹ em được không. Thì cái đó là bắt đầu từ ở đó đó anh.
Vâng, cảm ơn cái câu chuyện đầy xúc động của chị Yến Ly. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Thưa quý vị, thực sự nếu mà quý vị thử tưởng tượng xem, chúng ta là những người già yếu, đang còn những ngày cuối cùng của cuộc đời, thì cái điều mà quý vị có thể tự hỏi rằng quý vị cần nhất lúc cuối đời là gì? Có phải đó là sự chăm sóc của con cái hoặc là của một ai đó, người thân đó dành cho chúng ta hay không? Nhưng mà thưa quý vị, cái cuộc sống hiện đại ngày nay, nhất là trên xứ sở Hoa Kỳ này, thì ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có công việc riêng. Con cháu chúng ta không phải là không thương chúng ta, vẫn rất là thương, nhưng mà không có thời gian để mà chăm sóc chúng ta trong một thời gian dài khi mà chúng ta đang ở ngưỡng cuối của cuộc đời nữa. Thì thưa quý vị, trong chương trình Cà phê và Cuộc sống ngày hôm nay, chị Yến Ly đã trò chuyện với quý vị trên đài. Thì với cái dịch vụ Hotspeed ngày hôm nay, để cho quý thính giả cùng với Dũng Nghiêm cũng như anh Tông Đức Đạm hiểu rõ hơn, thì đó là một cái, thực sự là một cái điều rất là mới mẻ, quá mới mẻ và quá tuyệt vời, và theo Dũng Nghiêm nghĩ rằng rất cần thiết trong cuộc sống của mọi chúng ta. Cảm ơn chị Yến Ly rất nhiều. Và thưa quý vị hãy lấy giấy bút ra để ghi lại số điện thoại của công ty Home of St. Teresa Hospice. Đó là 1-800-875-4060. 1-800-875-4060. Cảm ơn chị Yến Ly đến với chương trình ngày hôm nay để trò chuyện cùng với Dũng Nghiêm, cùng với anh Tông Đức Đạm và quý thính giả. Cảm ơn anh Tông Đức Đạm đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình. Xin chúc chị Yến Ly cũng như quý thính giả ngoài kia, dù sao cũng chúc thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống chị Yến Ly. Xin mời chị gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, em cảm ơn anh và cảm ơn khán giả đã cho em chia sẻ câu chuyện của hospital mà cái đường đi của tụi em. Hy vọng tụi em có thể giúp cộng đồng của mình có một cái lợi ích hơn. That's all we want. Thank you anh. Thank you, hi anh.
Vâng, xin chào chị Yến Ly, chào anh Tôn Đức Đạm và xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình Cà phê và Cuộc sống vào sáng thứ tư tuần sau.